Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 3 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu một số nhận định của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về sự hiệp nhất của giáo hội trong máu các vị tử đạo. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu đời sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Nếu chúng ta làm chứng về mình, thì chứng của ta sẽ không xác thực. Có một đấng khác làm chứng về ta, và ta biết chứng người làm về ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần ta không cần chứng của loài người, nhưng ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng, các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan. Vì công việc Chúa Cha đã giao cho ta hoàn thành là chính công việc ta đang làm. Các việc đó làm chứng về ta rằng Chúa Cha đã sai ta, và Chúa Cha đấng đã sai ta, chính người cũng làm chứng về ta, nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt người, và lời người các ngươi cũng chẳng giữ lại, vì các ngươi không tin đấng người đã sai đến. Các ngươi tra cứu sách thánh vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời. Chính sách thánh lại làm chứng về ta. Vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với ta để được sống. Ta không tìm vinh quang nơi loài người, nhưng ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau, mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin ta, bởi vì chính Môsê đã viết về ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê viết, thì làm sao các ngươi tin lời ta được? Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, trước thái độ nghi ngờ và cứng lòng tin của người Do Thái, Chúa Giêsu đã đưa ra những dẫn chứng để làm chứng về Ngài là Đấng Messiah, con Thiên Chúa. Trước hết, đó là lời chứng trong Cựu Ước của ông Môsê và nhiều vị ngôn sứ khác khi loan báo về Đấng được Thiên Chúa sai đến. Thứ đến là lời chứng từ Gioan Tẩy Giả. Và sau cùng là lời chứng từ những việc Chúa Cha đã giao và Chúa Giêsu hoàn thành. Đưa ra những dẫn chứng ấy, Chúa Giêsu muốn cảnh tỉnh sự cứng lòng tin nơi người Do Thái. Cho đến giờ phút này, họ vẫn cố chấp trong nếp nghĩ của họ. Với họ, Chúa Giêsu quá khác so với lối nghĩ của họ về một đấng Messiah. Thật đáng tiếc, biết bao lời chứng về Chúa Giêsu, nhưng họ không kín múc được ý nghĩa trong đó. Ngày hôm nay, với niềm xác tín của mình, chúng ta tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Những chứng từ Chúa đưa ra là nguồn mạch đức tin và mặc khải cho chúng ta. Chúng ta tin, nhưng đồng thời sẽ không tự mãn trong niềm tin của mình. Tin, nhưng không lên tiếng chỉ trích ai đó vô thành, mà trước hết sẽ kiểm nghiệm xem từ nơi mình có lần nào chúng ta đã hành động như thế không biết Chúa vào những điều Ngài dạy. Chúng ta có cựu ước, có tân ước, có lịch sử Kitô giáo, có chứng từ của những người con thánh thiện trong giáo hội. Nhưng đã có lần chúng ta không nhận ra Chúa trong cuộc sống mình hay nơi anh chị em xung quanh. Chúng ta suy xét để không ngủ quên trong niềm tin, suy xét để thông cảm cho thân phận mỏng dòn của con người, suy xét để thương cho chúng ta và thương cho những ai đã từng cố chấp không tin vào Chúa. Sự sai lầm đẩy con người xa Chúa. Chúa Giêsu đến với con người và ban lời đem lại sự sống. Nhưng ở đâu đó, có người vì quá tin vào mình mà không tin vào Chúa. Chúng ta suy xét để xin Chúa thương nâng đỡ đức tin chúng ta. Suy xét để nguyện xin ánh sáng tin mừng được tỏa lan trên mặt đất. Xin cho những ai cố chấp kiêu căng được trở nên khiêm nhu và biết đón nhận chân lý mà Chúa Giêsu mang đến. Vì Chúa Giêsu là đường dẫn chúng ta đến sự sống. Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Ngài. Amen.
Con tin vào Chúa, nhưng xin đã nhận đức tin của con. Đức tin thay lòng đổi ra. Ấy đức tin con non yêu quá. Lạy Chúa, con tin, xin thêm lòng tin cho con. Lạy Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon. Hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh ra thông cáo, loan báo chủ đề Đức Thánh Cha Francisco đã chọn cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 là Amazon, những lối đi mới cho giáo hội và cho một nền sinh thái toàn diện. Thông cáo cho biết thêm, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm 18 thành viên vào một ủy ban tiền Thượng Hội đồng. Ủy ban này sẽ cộng tác với văn phòng Tổng Thư ký để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng đặc biệt nói trên. Trong số các thành viên có Đức Hồng Y Claudio Hume, Tổng Giám mục São Paulo, Brazil, và là Chủ tịch của RIPAMP, tức Mạng lưới Giáo hội toàn Amazon. Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Thăng tiến sự phát triển con người toàn diện. Đức Hồng Y Carlos Aguiar Reyes, Tổng Giám mục Mexico, cùng với một số vị giám chức ở châu Mỹ Latin, và Đức ông Mauricio Lopez, thư ký điều hành của RIPAM. Cũng cần nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 10 năm 2017, sau thánh lễ tôn phong hiển thánh 35 vị chân phước Brazil, Mexico, Tây Ban Nha và Italia tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo là Ngài sẽ triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon vào tháng 10 năm 2019. Mục tiêu chính của khóa họp Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha giải thích, là xác định những cách thức mới để loan báo tin mừng cho dân Chúa ở Amazon, đặc biệt là người dân bản địa thường bị lãng quên và không có triển vọng về một tương lai an bình, gồm cả cuộc khủng hoảng rừng Amazon, lá phổi có tầm quan trọng chủ yếu cho hành tinh của chúng ta. Tin Roma. Ứng dụng cầu nguyện cho giáo hội và với Đức Giáo Hoàng. Phiên bản tiếng Ý có một ứng dụng do mạng lưới cầu nguyện quốc tế thực hiện đã được trình bày ở Roma trong những ngày vừa qua. Cha Federico Lombardi, nguyên giám đốc Radio Vatican và phòng báo chí tòa thánh, hiện là giám đốc quỹ Ratzinger, nhận định. Đây là một công cụ để là một cộng đồng trong thế giới kỹ thuật số. Ứng dụng Click to Pray, tạm dịch là nhấn để cầu nguyện, đã hoạt động tại 21 quốc gia với 900.000 người sử dụng bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha. Từ sáng ngày mùng 6 tháng 3 vừa qua, phiên bản tiếng Ý của ứng dụng được ra mắt. Đơn vị thực hiện mạng lưới cầu nguyện quốc tế giới thiệu ứng dụng này là một nơi kết nối lời cầu nguyện của bạn với thế giới. Nếu chỉ định nghĩa ứng dụng Click to Pray là một mạng xã hội với nội dung công giáo thì quá đơn giản. Ứng dụng này muốn tạo một không gian chung để trao đổi và trợ giúp thiêng liêng. Nhưng trên hết, ứng dụng muốn là một công cụ dành cho mỗi tín hữu, đặc biệt là các người trẻ, giúp đỡ và khuyến khích họ cầu nguyện cho sứ vụ của giáo hội và theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha Frederick Fornos, dòng tên, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện quốc tế, nhận định rằng, đây là cách thế để đi ra khỏi sự toàn cầu hóa dưỡng dưng, và mỗi ngày một hơn đi vào nền văn hóa gặp gỡ. Còn cha Alessandro Biasesi, giám đốc mạng lưới cầu nguyện ở Ý, thì đánh giá ứng dụng này là một phiên bản kỹ thuật số hiện đại của các tiếng chuông sẽ vang lên vào giữa trưa nhắc chúng ta đọc kinh truyền tin. Cha Fornos cũng nhấn mạnh rằng người trẻ là đối tượng đầu tiên của ứng dụng. Cha nói, thông qua một công cụ phù hợp với họ, với phương pháp truyền thông và ngôn ngữ của họ, chúng tôi muốn giúp họ trả lời cho những thách đố của thế giới thực và kỹ thuật số. Theo nghĩa này, Click to Pray là một phương pháp sư phạm để học cách cầu nguyện và gặp gỡ Chúa Giêsu vào buổi sáng, buổi chiều và ban đêm. Ứng dụng này đã được trình bày với Đức Giáo Hoàng vào tháng 8 năm 2015 và đã được Ngài chúc lành. Hiện nay, ứng dụng đăng tải video ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha, như trong tháng 3 này, Ngài mời gọi cầu nguyện cho việc đào tạo phân định thiêng liêng, một đề tài rất quan trọng vì thế giới ngày nay đang chịu sự mù chữ thiêng liêng. Ứng dụng Click to Pray thiết lập 3 thời khắc cầu nguyện trong ngày với những bản văn ngắn mời gọi tiến bước theo Chúa Giêsu. Nhưng ứng dụng này không nhắm thay thế việc cầu nguyện truyền thống. Cha Fornos nói, sử dụng một ứng dụng cầu nguyện không miễn cho chúng ta trách nhiệm gặp gỡ Chúa Giêsu diện đối diện. Chúng ta sử dụng nó như một thứ nhắc nhở cầu nguyện, sức mạnh thinh lặng để biến đổi thế giới. Cuối cùng, cha Lombardi nói, ứng dụng giúp tìm kiếm và tìm thấy Chúa trên các nẻo đường kỹ thuật số. Câu hỏi là, làm thế nào để chúng ta tìm thấy mình là một cộng đồng trong một thế giới kỹ thuật số mênh mông? Click to Pray vào tháng 9 sẽ có phiên bản tiếng Hoa và tiếng Việt là câu trả lời, nhưng có nhiều ứng dụng rất tốt, nhiều trang web để suy tư và giúp cho chiều kích thống nhất của giáo hội công giáo. Cha Lombardi cũng nhắc rằng, các giáo hoàng luôn nhìn nhận cách tích cực về thế giới kỹ thuật số, tuy nhiên cũng mời gọi và cảnh giác vì mạng Internet đầy những nguy hiểm. Bắt đầu từ fake news, tin giả, cho đến các hình ảnh khiêu dâm. Cha Lombardi kết luận, do đó, chào mừng các công cụ giúp chúng ta sống giáo hội trong thế giới kỹ thuật số và chiến đấu cho cuộc chiến thiện mỹ trong thế giới hôm nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 12 tháng 2 vừa qua là ngày kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill thứ nhất tại La Habana, thủ đô đất nước Cuba. Trong lễ nghi kỷ niệm biến cố này, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã có bài phát biểu về sự kiện này. Và bài phát biểu của Ngài đã được đăng trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 15 tháng 2 năm 2018. Đức Hồng Y đã khẳng định rằng, sự hiệp nhất của giáo hội đã thành toàn nơi các thánh, và trong các vị tử đạo của mình, giáo hội không bị chia rẽ. Cũng giống như giáo hội thuở ban đầu, xác tín rằng, máu các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh ra các Kitô hữu mới. Ngày nay cũng thế, chúng ta hy vọng rằng một ngày kia, máu của biết bao nhiêu vị tử đạo của thời đại chúng ta sẽ được vén mở như hạt giống của sự hiệp nhất đại kết toàn vẹn của thân mình Chúa Kitô. Đức Hồng Y coi biến cố gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill là một thí dụ ngoại thường của việc đại kết xích lại gần nhau. Trong vùng Trung Đông, tuy tình hình của các Kitô hữu có khó khăn, nhưng các tương quan đại kết lại mạnh mẽ và hứa hẹn. Tình hình khó khăn cũng là một lý do của sự xích lại gần nhau, có thể định nghĩa là đại kết của cuộc sống. Và chứng tái chung của các Kitô hữu Trung Đông là một bảo đảm cho sự hiệp nhất. Đức Hồng Y cũng nhận thấy sau công đồng chung Vatican thứ hai, mọi giáo hoàng đều đã nhấn mạnh trên tầm quan trọng đại kết của các vị tử đạo, và điều này tiếp tục với Đức Thánh Cha Francisco. Đại kết của máu là một trong các đề tài quan trọng thường được Ngài nhắc tới. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phát biểu của Đức Hồng Y Kurt Koch. Mở đầu bài phát biểu, Đức Hồng Y Koch khẳng định rằng, chiều kích đại kết của việc bắt hại các Kitô hữu và của sự tử đạo đã trở thành hữu hình, chính là nhờ các giáo hoàng sau công đồng chung Vatican thứ hai. Trong khóa họp thứ ba của công đồng, ngày 18 tháng 10 năm 1964, Đức Phaolô thứ sáu đã phong chân phước cho các vị tử đạo Uganda, và cũng đã vinh danh các vị tử đạo tin lành cùng bị bắt hại như các anh em công giáo. Trong năm thánh 2000, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã tổ chức một buổi cử hành đại kết tại hí trường Colosseo với sự hiện diện của hàng lãnh đạo các giáo hội Kitô khác. Trong dịp này, thánh nhân đã nhắc tới các vị tử đạo của thế kỷ 20 và chứng tá của các vị như mục sư Paul Schneider, Đức Tổng Giám mục Seraphim và cha Maximiliano Kolbe. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã bình luận như sau: gia tài quý báu mà các chứng nhân can đảm này đã để lại là một gia tài chung cho tất cả mọi giáo hội và các cộng đoàn giáo hội. Đó là một gia tài nói với chúng ta bằng một tiếng nói mạnh hơn là tiếng nói của những kẻ chia rẽ chúng ta. Đại kết thuyết phục nhất là đại kết của các vị tử đạo và các chứng nhân đức tin. Nó chỉ cho các Kitô hữu của thế kỷ 21 con đường của sự hiệp nhất. Năm 2008, nhân dịp viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo trên đảo Tevere, dâng kính các vị tử đạo của thế kỷ 20, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã tôn vinh sự tử đạo đại kết như là chứng tá tình yêu cao cả nhất. Việc nhấn mạnh tầm quan trọng đại kết của các vị tử đạo tiếp tục với Đức Giáo hoàng Francisco. Ngay từ đầu triều đại của mình, Ngài đã làm cho đại kết của các vị tử đạo trở thành đại kết của máu, như chính Ngài đã định nghĩa. Và đây là một trong các đề tài đại kết quan trọng nhất. Theo Ngài, chính các kẻ bắt hại đạo chỉ cho chúng ta việc đại kết máu này. Thật vậy, đối với các kẻ bắt hại chúng ta không bị chia rẽ, chúng ta không phải là tín hữu Luther, chính thống, Tin Lành, Công giáo. Không, chúng ta là một. Đối với các kẻ bắt hại, chúng ta là Kitô hữu. Họ không chú ý tới gì khác. Đó là đại kết của máu mà chúng ta sống ngày nay. Như vậy, trong đại kết của các vị tử đạo cũng có một thách đố lớn đối với chúng ta, mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã diễn tả khi nói câu nổi tiếng này. Nếu kẻ thù hiệp nhất chúng ta trong cái chết, thì chúng ta là ai để chia rẽ nhau trong sự sống? Thật vậy, đôi khi lại không nhục nhã sao, khi các kẻ bắt hại các Kitô hữu có một quan niệm đại kết tốt hơn quan niệm của chúng ta. Bởi vì họ biết rằng, nói cho cùng, các Kitô hữu chỉ là một giữa họ với nhau. Các khẳng định quan trọng này của các giáo hoàng cho thấy rằng sự hiệp nhất của giáo hội đã thành toàn trong các thánh và trong các vị tử đạo. Giáo hội không chia rẽ. Như giáo hội thuở ban đầu đã xác tín rằng, máu các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh ra các Kitô hữu mới. Thì chúng ta ngày nay cũng thế. Chúng ta có thể hy vọng rằng, một ngày kia, máu của biết bao nhiêu vị tử đạo của thời đại chúng ta sẽ được vén mở như hạt giống của sự hiệp nhất đại kết tràn đầy của thân mình Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill đã làm chứng cho niềm hy vọng ấy trong tuyên ngôn chung tại La Habana, trong đó các vị viết: Chúng tôi nghiêng mình trước sự tử đạo của những người làm chứng cho sự thật của tin mừng bằng giá cuộc sống của chính mình. Thích cái chết hơn việc chối bỏ Chúa Kitô. Chúng tôi tin rằng các vị tử đạo này của thời đại chúng ta phát xuất từ nhiều giáo hội khác nhau, nhưng hiệp nhất bởi một khổ đau chung là bảo đảm cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Như vùng Trung Đông là vùng đất nguồn gốc của Kitô giáo, nó có thể đòi cho mình một chỗ duy nhất trong phong trào hiệp nhất các tín hữu Kitô. Phong trào đại kết được in dấu bởi xác tín sâu xa rằng các Kitô hữu sẽ tìm ra các con đường dẫn tới sự hiệp nhất và sẽ đào sâu các gốc rễ chung của họ. Vì thế, không phải vô tình mà tại Jerusalem đã có biến cố ghi dấu sự khởi đầu của cuộc đối thoại tình yêu giữa các tín hữu Công giáo và chính thống. Nghĩa là chuyến hành hương mà chân phước Phaolô thứ sáu và Đức Thượng Phụ Đại kết Athenagoras đã cùng làm tại Thành Thánh ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1964. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu một số nhận định của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về sự hiệp nhất của giáo hội trong máu các vị tử đạo. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill thứ nhất tại Cuba. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của những nhận định này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Sa mạc có ý nghĩa gì trong mùa chay thánh? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Trong đời sống tâm linh, già mà trẻ lại là sao? Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi xuân về Tết đến, thú thực chính tôi cũng cảm thấy lúng túng khi phải đi chúc tuổi người khác hay là được chúc lại. Trước đây, trong xã hội cổ truyền, người ta hãnh diện vì được lên lão hay được tôn làm cụ. Ngày nay ở Tây Phương, nói rằng ông hay bà đã già rồi thì không khác gì chửi xéo họ là đồ phế thải đáng cho vào sọt rác. Do đó, muốn khen ai thì phải nói, sao cụ còn xuân thế? Dĩ nhiên, huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Bởi vì có những cụ già lại trở tính giống như con nít vậy. Do đó không hẳn khen các cụ còn trẻ là các cụ sẽ thấy lên mây đâu. Vì phong tục xã hội đã thay đổi như vậy, cho nên các nhà thần học đôi khi cũng phải liệu cách mà xoay sở cho phù hợp với thời trang. Có một thời mà người ta đề cao con đường thơ ấu thiêng liêng, nhưng có thời mà người ta thấy cần phải nhấn mạnh đến chuyện trưởng thành thiêng liêng. Kinh Thánh có những đoạn đề cao con đường thơ ấu thiêng liêng, ví dụ như, nếu các ngươi không trở nên như trẻ thơ thì các ngươi sẽ không được vào nước trời, chứ đâu có chỗ nào nói khuyến khích hãy trở nên già dặn đâu, thưa cha. Như vừa nói, ngôn ngữ nào cũng có tính cách hàm hồ của nó. Trẻ trung, trai trẻ thì khác. Còn trẻ con nít, ấu trĩ thì khác. Già lão thì cũng khác già dặn. Tân ước không thiếu những đoạn văn khuyến khích người tín hữu hãy nên già dặn, trưởng thành về đàng thiêng liêng. Ví dụ lời nguyện ước của Thánh Phaolô ở thư gửi Ê-phê-sô chương 3 câu 16 đến 18. Sao cho các Kitô hữu được đâm rễ sâu trong đức tin và lòng mến, ngõ hầu có sức hiểu các chiều rộng, dài, cao sâu của tình yêu Đức Kitô. Sang đến chương 4 câu 13, Thánh Phaolô đặt mốc cho đời sống tín hữu là đạt tới sự viên mãn của Đức Kitô. Hơn thế nữa, nhiều lần Thánh Phaolô cũng chỉ trích tình trạng ấu trĩ của một số tín hữu và thậm chí của cả một cộng đoàn. Ví dụ như trong thư thứ nhất gửi Corinto. Chúng ta cùng tìm hiểu xem thế nào là con người ấu trĩ. Người ấu trĩ là người chưa dám chấp nhận sự điên rồ của thập giá, vì còn bám theo sự khôn ngoan của thế gian. Người ấu trĩ là người còn bị thúc đẩy bởi xác thịt chứ không phải bởi thần linh, do đó mà chỉ biết tìm tư lợi hay ghen tương gây gỗ. Người ấu trĩ là con người đồng hóa tự do với phóng túng lăng loàn. Người ấu trĩ là người chỉ chạy theo các đặc sủng hữu hình ngoạn mục, thay vì đi tìm những hồng ân cao quý hơn, tức là đức ái. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô mong muốn cho các tín hữu Corinto xử sự một cách trưởng thành hơn. Như vậy thì những lời Kinh Thánh nói về tinh thần trẻ thơ có còn giá trị nữa hay không? Trẻ thơ khác ấu trĩ như thế nào vậy thưa cha? Như vừa nói, sự trưởng thành đối chọi với sự ấu trĩ chứ không có đối chọi với tinh thần thơ ấu. Trước đây, người ta giải thích tinh thần thơ ấu có nghĩa là tinh thần đơn sơ trong trắng, đối lại với hạng mưu mô quỷ quyệt. Nhưng ngày nay, các học giả Kinh Thánh không nghĩ như vậy. Khi Chúa Giê-xu nói rằng, cần phải trở nên trẻ thơ để vào nước trời, hoặc là phải tiếp nhận nước trời với tâm tình trẻ thơ, bởi vì mầu nhiệm nước trời chỉ được tỏ lộ cho những kẻ bé nhỏ, thì những tiếng thơ ấu, bé nhỏ, trẻ thơ, phải được hiểu trong bối cảnh của nhóm nghèo đã manh nha từ cựu ước. Người nghèo là người khiêm nhường, chỉ biết đặt tin tưởng vào Chúa, chứ không tự phụ vì quyền thế, của cải, tài trí của mình. Chính trong tình trạng khiêm nhường như vậy mà con người trở nên trẻ thơ. Hay nói cho đúng hơn, trở nên con nhỏ trước mắt Thiên Chúa. Một đứa con hoàn toàn tín thác nơi cha của mình, ngoan ngoãn với những gì cha mình dạy bảo. Nói khác đi, tinh thần thơ ấu chính là tinh thần các mối phúc thật. Nó đồng nghĩa với tinh thần khó nghèo theo phúc âm. Người nghèo theo phúc âm là người không đặt hạnh phúc của mình nơi tiền tài. Người đã loại ra được khỏi tâm hồn sự thèm muốn chiếm đoạt, không những là chiếm đoạt tài sản, mà cả sự chiếm đoạt chính bản ngã của mình, vơ hết tất cả cho mình. Một khi con tim đã được thanh thoát khỏi những sự chiếm hữu ấy, thì nó sẽ có chỗ rộng để dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Người nghèo theo phúc âm là người để cho Thiên Chúa chiếm đoạt, dẫn dắt. Nói khác đi, người nghèo là người sống trọn ý nghĩa của đức tin, theo gương của những nhân vật tiêu biểu như tổ phụ Abraham hay Đức Maria. Như vậy, tinh thần thơ ấu và sự trưởng thành thiêng liêng có đối chọi nhau hay không? Một người trưởng thành thiêng liêng có thể giữ tình trạng thơ ấu thiêng liêng hay không, thưa cha? Ở đây không có gì đối chọi cả. Có lẽ phải nhận rằng, trong quá khứ đã có nhiều người hiểu lầm con đường thơ ấu thiêng liêng khi đọc quyển Một Tâm Hồn của Thánh Teresa Hải Đồng. Ngày nay, sau khi xuất bản các bút tích của Thánh Teresa, người ta đã hiểu rõ thánh nữ hơn, và thậm chí có người đã trách là các chị em của thánh nữ đã bóp méo chân dung Teresa trong cuốn Một Tâm Hồn. Đường thơ ấu đâu có phải là ấu trĩ để cho bản năng thúc đẩy. Đường thơ ấu đòi hỏi chúng ta chế ngự, uốn nắn cái bản năng, tính nết của chúng ta. Dĩ nhiên công cuộc này đòi hỏi thời gian, và chúng ta chấp nhận những khuyết điểm tự nhiên của mình. Đường thơ ấu cũng không có nghĩa là ở lì trong cái tuổi ngây thơ lúc thiếu thời. Nó đòi buộc con người phải triền nở để trưởng thành. Đường thơ ấu cũng không đồng nghĩa với sự phó thác giả hiệu, mặc tới đâu hay tới đó, nhưng nó đòi hỏi phải phấn đấu, đảm nhận trách nhiệm. Dù sao con đường thơ ấu của Thánh Teresa có thể tóm lại trong ba điểm như sau. Thứ nhất, ý thức thân phận thiếu thốn của mình. Thứ hai, tin tưởng vào tình yêu thương và tác động của Thiên Chúa. Thứ ba, cộng tác một cách quảng đại với ơn Thánh Chúa. Điểm căn bản của học thuyết về con đường thơ ấu không phải là phân tích tình trạng của con người cho bằng tìm cách khám phá ra khuôn mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu nghiêng mình xuống trên con người. Vì vậy mà con người càng muốn hạ mình xuống thấp hơn để người cha có thể thi thố tình yêu hơn, khi ngài có dịp nghiêng mình sâu hơn nữa để bồng đứa con nhỏ lên. Nói khác đi, trên con đường nên thánh, Teresa đề cao vai trò của ơn Thánh Chúa. Khi càng nhận thấy sự bất toàn của mình thì con người càng nhận thấy sức mạnh của ơn Thánh. Chính vì vậy mà Teresa không hổ thẹn trước những khiếm khuyết bất toàn. Vì biết rằng, sự vụng về của mình càng tỏ rõ hơn sự cần thiết của ơn Thánh và lòng lân tuất của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ta cũng biết rằng, Teresa không ù lì nằm yên tại chỗ, nhưng đã cộng tác một cách quảng đại với tác động của ơn Thánh. Teresa đã viết cho một tập sinh rằng, đường thơ ấu là con đường phó thác, nhưng không phải là nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tuổi đời và tuổi đạo có tương ứng với nhau không trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới này, hai chữ tình yêu cũng đều là từ ngữ quan trọng nhất, và đồng thời cũng mang tính hàm hồ nhất. Các nhà tư tưởng trong tôn giáo, cũng như trong bất cứ học thuật nào, cũng đều nhìn nhận rằng tình yêu nắm giữ vai trò trọng tâm trong cuộc sống con người. Nhân loại sẽ chẳng bao giờ múc cạn đề tài tình yêu. Các chuyên gia tâm lý luôn kết luận rằng, nhu cầu cảm thấy được yêu là nhu cầu tình cảm nguyên sơ của con người. Vì tình yêu, người ta băng rừng, lội suối, vượt biển. Yêu nhau, tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội. Không có tình yêu, núi cao sẽ chẳng bao giờ được chinh phục. Trùng dương sẽ chẳng bao giờ được vượt qua. Những khó khăn của cuộc sống sẽ chẳng bao giờ được khắc phục. Trong thư gửi giáo đoàn Corinto đoạn 13, Thánh Phaolô đã đề cao tình yêu khi Ngài viết rằng, bất cứ một thành tựu nào của con người, dù có vĩ đại đến đâu, nếu không có tình yêu thì cũng trở thành vô nghĩa. Ngài kết luận rằng, ở tận cùng của lịch sử loài người, trong ba nhân đức là tin, cậy, mến, thì chỉ có đức mến mới tồn tại. Tình yêu có mặt trong mọi sinh hoạt của con người, nhưng tình yêu cũng là từ ngữ hàm hồ nhất. Chúng ta yêu con người, mà cũng yêu cả súc vật. Chúng ta nói đến tình yêu, ngay cả trong những quan hệ bất chính. Một người đàn ông phản bội vợ bằng hành động ngoại tình. Ông gọi đó là tình yêu. Cha mẹ cưng chiều con cái và thỏa mãn mọi đòi hỏi của chúng. Họ cũng gọi đó là tình yêu. Yêu thực sự cũng có nghĩa là nắm bắt được ý nghĩa đích thực của tình yêu. Các chuyên gia về tâm lý trẻ con khẳng định rằng, tất cả mọi đứa bé đều có những nhu cầu cơ bản về tình cảm cần được thỏa mãn để có được sự quân bình trong đời sống tình cảm. Trong những nhu cầu cơ bản về tình cảm, không có nhu cầu nào cơ bản hơn nhu cầu được yêu và yêu. Khi nhu cầu này được đáp ứng một cách đúng đắn và đầy đủ, đứa bé sẽ lớn lên thành một người trưởng thành có trách nhiệm. Trái lại, nếu nhu cầu cơ bản này không được đáp trả, đứa bé sẽ chẳng bao giờ trưởng thành về mặt tình cảm và xã hội. Nếu phải mượn một hình ảnh để diễn tả về nhu cầu yêu và được yêu này, chúng ta có thể so sánh nhu cầu ấy với một bình chứa nhiên liệu trong một chiếc xe. Chiếc xe chỉ có thể lăn bánh nhờ có nhiên liệu trong bình chứa này. Trong mỗi đứa bé cũng có một bình chứa tình cảm, cần phải luôn được lấp đầy bằng tình yêu. Khi một đứa bé cảm thấy được yêu thương thực sự, nó sẽ phát triển một cách bình thường. Trái lại, khi bình chứa ấy không được đổ đầy bằng tình yêu, đứa bé sẽ mãi mãi chậm lớn về mặt tình cảm. Đứa trẻ có chậm lớn về mặt tình cảm và xã hội, và do đó có những ứng xử không bình thường hoặc mất dạy, là bởi vì bình chứa tình yêu của nó không được đổ đầy bằng tình yêu. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó nơi rất nhiều đứa bé lớn lên trong những gia đình đổ vỡ. Bình chứa tình yêu nơi chúng thường trống rỗng trong rất nhiều năm. Tuy nhiên, nhu cầu yêu và được yêu không chỉ đơn thuần là một hiện tượng của tuổi thơ. Nó là một nhu cầu cơ bản của con người. Nó đeo đuổi con người dù ở lứa tuổi nào. Khi chúng ta gặp một người khác phái và đem lòng yêu thương người đó, nhu cầu ấy được thỏa mãn. Nhưng nó chỉ được thỏa mãn một cách nhất thời mà thôi. Tiếng sét ái tình thường chỉ kéo dài trong khoảnh khắc của một tia chớp. Sau khi tiếng sét ấy qua đi, nhu cầu yêu lại tiếp tục trồi lên, bởi vì nó nằm ngay trong bản chất của chúng ta. Nó là cốt lõi của mọi ước muốn của chúng ta. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn cần tình yêu. Nhu cầu cảm thấy được yêu là trọng tâm của mọi ước muốn trong đời sống vợ chồng. Có tất cả mọi sự mà không cảm thấy được yêu bởi người phối ngẫu của mình, thì tất cả mọi sự đều trống rỗng và vô ích. Của cải vật chất không bao giờ có thể thay thế cho tình yêu. Từ nội tâm sâu thẳm của con người, chúng ta luôn nghe thấy có tiếng kêu gào muốn được yêu thương. Cô đơn luôn hủy hoại tâm lý con người. Đây là lý do tại sao biệt giam là sự trừng phạt dã man nhất dành cho một tù nhân. Ước muốn được kết thân và được yêu thương là ước muốn cốt lõi trong trái tim con người. Hôn nhân được Thiên Chúa thiết định là để giúp cho con người thỏa mãn được ước muốn ấy. Chính vì thế mà Kinh Thánh gọi sự kết hiệp vợ chồng là nên một thân xác với nhau. Tình yêu là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Tình yêu cũng đồng thời là một sức mạnh luôn vượt khỏi con người. Đó là lý do tại sao đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân tan vỡ. Lời cầu chúc trăm năm hạnh phúc là một giấc mơ xa vời với rất nhiều người. Chúng ta đã chẳng nói, tình yêu đã vỗ cánh bay xa. Không riêng gì đối với đứa bé, mà đối với những người phối ngẫu. Nếu bình chứa nhiên liệu là tình yêu không được lấp đầy, thì dĩ nhiên chiếc xe của hôn nhân sẽ chẳng bao giờ có thể tiến tới. Giữ cho bình chứa tình yêu luôn được tràn đầy là điều kiện tiên quyết để giúp cho cuộc sống hôn nhân được quân bình và tiến tới. Hôn nhân chẳng khác nào một chiếc xe. Sống đời hôn nhân mà không giữ cho bình chứa tình yêu được đầy tình yêu, thì chẳng khác nào lái một chiếc xe không nhiên liệu và dầu nhớt. Muốn lái xe cho an toàn, thì một trong những điều kiện tiên quyết là phải bảo trì chiếc xe. Điều ấy đòi hỏi người lái xe phải khép mình vào một số kỷ luật nào đó. Chẳng hạn, mỗi ngày hay ít nhất mỗi tuần, người đó phải xem xét tình trạng của từng bộ phận trong chiếc xe. Hôn nhân cũng thế. Để có thể bền vững, cũng luôn cần phải được bảo trì bằng những cố gắng mỗi ngày. Điều đó cũng có nghĩa là tình yêu không tự nhiên mà có. Nó luôn đòi hỏi phải được kiến tạo và xây dựng. Ngày nay, các chuyên gia tâm lý nổi tiếng đều đồng ý rằng tiếng sét ái tình, hay nói theo kiểu nói Tây Phương, rơi vào tình yêu, chưa phải là tình yêu. Trước hết, rơi vào tình yêu, như kiểu nói gợi hình ấy, có thể gợi lên, không phải là một hành động của ý chí hay một sự chọn lựa có ý thức. Hành động ấy đến bất chợt, ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Dù chúng ta có muốn rơi vào tình yêu đến đâu, chúng ta cũng không thể làm cho điều ấy xảy ra. Thông thường, chúng ta bị tiếng sét ái tình vào những lúc chúng ta không ngờ, và với những con người, chúng ta cũng chẳng chờ đợi bao giờ. Rơi vào tình yêu không là tình yêu đích thực, bởi vì nó không đòi hỏi cố gắng nào nơi chúng ta. Một tình yêu đích thực luôn đòi hỏi sự ưng thuận và cố gắng của ý chí. Chỉ với ý chí, chỉ với cố gắng và phấn đấu từng ngày, chúng ta mới có thể xây dựng được tình yêu đích thực. Chỉ với hy sinh và từ bỏ hằng ngày, chúng ta mới có thể làm cho bình chứa tình yêu của chiếc xe hôn nhân luôn được đầy tràn để có thể tiến tới vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trần gian là nơi khổ ai, hồn con tựa thuyền không lái, trong lúc giữa khơi xa vời, lòng con sao xuyên tới bơi. Ôi lạy cha nuôi chúa cứu thế, lạy quan thầy thân thế trên trời. Xin hộ phù cứu giúp, xin hộ phù cứu giúp chúng con vượt biển trần gian, qua hiểm nguy sóng gió, qua hiểm nguy sóng gió dắt con về bên thiên đàng. Giờ đây quỷ ma gầm thét, trời đen rồi vàng sấm sét, sóng gió lênh đênh chân trời, thuyền con lạc chỗ xa vời. Ôi lạy cha nuôi chúa cứu thế, lạy quan thầy thân thế trên trời. Xin hộ phù cứu giúp, xin hộ phù cứu giúp chúng con vượt biển trần gian, qua hiểm nguy sóng gió, qua hiểm nguy sóng gió dắt con về bên thiên đàng.
Một cuộc đời bước đi trong lầm lạc đen tối, hay một cuộc đời hướng đến những điều cao quý tươi sáng, hoặc bất kể một cuộc đời nào, tất cả chúng ta đều có một điểm chung là mang thân phận cho bụi và sẽ trở về bụi cho. Những khoảnh khắc cuối đời của mỗi người thường không giống nhau, nhất là trong những giờ phút hấp hối, vốn là thời điểm mà chưa ai dám khẳng định một cách chắc chắn sẽ chiến đấu, sẽ giữ vững niềm tin cho đến cùng, sẽ trở về làm hòa cùng Thiên Chúa và anh chị em để được hưởng hạnh phúc đời đời. Vào thời khắc này, chỉ một phút yếu đuối ngã lòng cũng đủ để chúng ta đánh mất đi hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Ý thức được điều đó, chính mỗi người chúng ta hãy luôn dục lòng tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa và đồng thời cũng biết chạy đến với Thánh Giuse mà dâng lên lời kinh khẩn cầu mỗi ngày. Lạy Thánh Giuse là cha nuôi Đức Chúa Giêsu Kitô, cùng là bạn rất thanh sạch của Đức Mẹ Maria, xin người cầu nguyện cho chúng con và cho các anh chị em đang sắp lìa thế trong ngày hôm nay, trong đêm hôm nay hoặc trong giây phút này. Khi đọc lên lời kinh này với lòng xót mến và để tâm suy gẫm, mỗi tín hữu lại càng được củng cố thêm niềm xác tín và tin nhận. Thánh Giuse là cha nuôi Đức Giêsu Kitô, cùng là bạn rất thanh sạch của Đức Mẹ Maria. Lời kinh làm cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của Thánh gia Nazareth khi xưa. Ở đó, vai trò bảo vệ, chăm sóc, gìn giữ, yêu thương gia đình của Thánh Giuse nên như mẫu gương sáng ngời. Ở đó, Giuse là bạn thanh sạch với Mẹ Maria rất thánh đồng trinh. Ở đó, ánh sáng đức tin hằng soi chiếu cuộc đời của những ai luôn khát khao tìm kiếm chân lý. Thật vậy, chân lý ấy đã bừng sáng và chiếm giữ tâm hồn Thánh Giuse, bởi Ngài đã lắng nghe, đón nhận và thực thi trọn vẹn lời Chúa. Trong vòng tay yêu thương của cha nuôi Giuse, hài nhi Giêsu ngày một lớn lên để công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được thành toàn, để Thánh Thần đưa được Đức Giêsu lên tới chóp đỉnh cứu chuộc là cuộc tử nạn thập giá và phục sinh cứu chuộc nhân loại. Với những ý nghĩa và giá trị thánh thiêng này, chúng ta vững niềm tin cậy Thánh Giuse có quyền thế rất lớn trước ngai tòa Thiên Chúa. Chẳng phải vì sự âm thầm, sự im lặng hay vì không tìm thấy một lời nào của Thánh Giuse được Kinh Thánh ghi lại, mà chúng ta nghi ngờ và giảm bớt lòng tin tưởng nơi Ngài, nhất là vào lúc nguy tử. Trong cuộc lữ hành nơi gian trần, có thể chúng ta thường hay lãng quên vị thánh cả vẫn hằng truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta. Chính vì thế, dù cho lời kinh thật ngắn gọn, nhưng mỗi khi đọc lên, ước mong sao tất cả chúng ta luôn xác quyết rằng không ai đến cầu xin với Thánh Giuse mà phải về không. Thánh Teresa Avila khẳng định cách chắc chắn. Như xưa Chúa đã vâng phục Thánh cả Giuse dưới thế, đã nhìn nhận Ngài với quyền làm cha và làm giám quản, thì nay ở trên trời, Chúa cũng sẵn lòng chiều theo ý muốn của Ngài mà nhận mọi lời Ngài cầu xin. Giờ phút lâm tử sẽ đến với bất kỳ ai, và cái chết vốn đến trong lặng thầm, không ai biết được một cách chính xác và rõ ràng. Do đó, hãy xin người cầu nguyện cho chúng con và cho những ai đang hấp hối trong ngày hôm nay, trong đêm hôm nay hoặc trong giây phút này, được những ơn cần thiết, nhất là lòng cậy trông vững vàng. Hãy cầu nguyện với Thánh Giuse cho chính chúng ta và cho những ai đang hấp hối được ra đi trong ơn nghĩa của Thiên Chúa và có thể trộm được hạnh phúc nước trời vào những giây phút cuối đời. Quả vậy, hành trình đời người là hành trình thực thi để nên người công chính, để cuối hành trình mỗi người sẽ được trở về nơi mình đã phát xuất. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, để mỗi mùa chay về, mỗi ngày sống, chúng con ý thức được lời mời gọi nên người công chính và quyết tâm sửa đổi để về với Chúa là đấng chân thiện mỹ. Lạy Thánh Giuse, xin nhớ đến chúng con, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con bên tòa Chúa Giêsu là dưỡng tử của Ngài. Xin kêu cầu bạn trăm năm của Ngài là Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, rủ lòng thương phù hộ cho chúng con. Amen.
Trần gian là nơi khổ ai, hồn con tựa thuyền không lái, trong lúc xưa thương xa vời, lòng con sao xuyên tối mê. Ôi lạy Cha nuôi Chúa cứu thế, lạy quan thầy thân thế trên trời. Xin hộ phù cứu giúp, xin hộ phù cứu giúp chúng con vượt biển trần gian, qua hiểm nguy sóng gió, qua hiểm nguy sóng gió dắt con về bên thiên đàng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.